Linh vực, chương 886. Huyết chi ảo diệu, góc truyện audio.com. Dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Trong 12 tòa Thái Dương thần điện có một chủ điện ở phía cuối cùng của các thần điện. Chủ điện khác với thần điện khác, ở trên tường của chủ điện có khắc rất nhiều linh trận, các linh trận đó có thể tăng cường tốc độ hấp thu Thái Dương lực của Nhật Viêm Thạch. Võ giả Thái Dương cung ở chủ điện tu luyện, hiệu quả càng tốt hơn. Bởi vậy, người cầm quyền thật sự, nhân vật cảnh giới cao thâm nhất của Thái Dương cung ở Bạc La giới, đều ở chủ điện tu luyện. Trừ cái này, cánh cửa bí cảnh mấu chốt nhất ở Bạc La giới, tất nhiên cũng ở sâu trong chủ điện do các cường giả tu luyện ở chủ điện tọa trấn trông coi. Chỉ có phá hủy cánh cửa bí cảnh, làm thương nặng, hoặc là đánh giết hồn đàn võ giả trông coi, Thái Dương cung mới không có lực lượng tiếp tục diệt tộc đối với ám ảnh tộc. Tần Liệt cao mày, đem các viên liệt diễm huyền lôi lấy bản mạng tinh huyết làm linh tuyến, có khắc một vài bức cổ trận đồ, đặt ở trước mặt hắn. Hắn biết hắn rất khó tiến vào chủ điện, cho dù là tiến vào chủ điện cũng chưa chắc có thể tiếp cận cánh cửa bí cảnh. Cho nên những liệt diễm huyền lôi này chỉ có thể bùng nổ ở bên ngoài chủ điện. Một tòa chủ điện đó, được cao nhân Thái Dương cung khắc ra rất nhiều linh trận ở trên tường, tầng ngoài còn có bí ẩn kết giới, cánh cửa bí cảnh cũng có thể ở nơi chắc chắn nhất. Hắn lo lắng uy lực liệt diễm huyền lôi cùng phát nổ cũng chưa chắc có thể hủy diệt cánh cửa bí cảnh, chưa chắc có thể đánh giết cường giả đạt tới hồn đàn. Hồn đàn, khóe miệng hắn tràn ra một tia cay đắng. 49 viên liệt diễm huyền lôi, tầng ngoài đều có khắc cổ trận đồ tăng phúc cùng nhau dẫn nổ, hẳn là uy lực cũng rất mạnh, chẳng qua. Vẫn chưa có 100% nắm chắc, ngón tay hắn trượt đi trên các viên liệt diễm huyền lôi, trong mắt lóe ra điện quang, nghiêm túc tự hỏi. Sau một hồi, tâm niệm hắn khẽ động thử câu thông hư hồn chi linh hỏa thuộc tính. Một cột lửa đỏ rực từ mi tâm hắn bắn ra, tia lửa ngưng luyện ra, hình thành hư hồn chi linh hình thái hỏa kỳ lân, trong mắt thú như hồng mã não của nó toát ra hào quang vui sướng, lấy linh hồn trao đổi với Tần Liệt. Người có phương pháp làm ngọn lửa bùng lên hay không? Tần Liệt chỉ liệt diễm huyền lôi trước mắt. Hư hồn chi linh hỏa thuộc tính linh hoạt nhảy đến trên một viên liệt diễm huyền lôi, ở dưới Tần Liệt nhìn chăm chú thân thể nó vậy mà lại trực tiếp tan vào trong đó. Như nước hòa vào biển lớn, Tần Liệt hoảng sợ thất sắc thiếu chút nữa nhịn không được hét lên, sợ một cái dị động của nó, vô ý dẫn nổ viên liệt diễm huyền lôi này. Tổng cộng 49 viên liệt diễm huyền lôi, toàn bộ đều ở trước người hắn, một viên phát nổ, sẽ dẫn tới còn lại cùng nổ. Những liệt diễm huyền lôi này, có lẽ không phá hủy được cánh cửa bí cảnh của Thái Dương cung, không thể đánh giết hồn đàn võ giả, nhưng muốn tiêu diệt hắn. Lại dễ dàng, hắn bị dọa mặt mũi trắng bệch, mắt hắn trừng mắt nhìn chằm chằm viên liệt diễm huyền lôi kia. Một lát sau, một tia lửa tràn ra, con hư hồn chi linh này từ trong đó đi ra, hướng phía Tần Liệt khoa tay múa chân y y nha nha, nói rõ ý tứ của mình. Vẻ mặt Tần Liệt rung lên, còn cần ra hỏa lôi thuộc tính kia phối hợp, hỏa kỳ lân liên tục gật đầu. Tâm thần khẽ động, Tần Liệt lại câu thông hư hồn chi linh lôi. Góc truyện audio.com, thuộc tính, mi tâm hắn chợt lóe sáng, hư hồn chi linh hình thái lôi tinh thú cũng hiện ra. Hỏa kỳ lân hướng phía lôi tinh thú không ngừng líu díu miêu tả. Ở dưới Tần Liệt nhìn chăm chú, con lôi tinh thú loại bỏ túi này hóa thành một luồng hồ quang, cũng bay vào trong một viên liệt diễm huyền lôi. Trái tim Tần Liệt lại huyền lên. May mắn, lôi tinh thú nho nhỏ này, ở trong một viên liệt diễm huyền lôi đó cũng không lưu lại quá lâu, sau thời gian vài hơi thở, nó cũng từ trong đó bay ra. Sau đó, truyền tin đến từ linh hồn nó cũng tràn vào não hải Tần Liệt. Hỏa kỳ lân cũng đang bổ sung, Tần Liệt nghiêm túc lắng nghe, đem tin tức hai hư hồn chi linh truyền lại, tỉ mỉ chỉnh lại một lần. Cần máu tươi của các ngươi, Tần Liệt hỏi, hai tiểu gia hỏa như con gà con mổ thóc gật đầu. Lấy máu tươi của các ngươi, khắc ra loại tăng phúc linh trận đồ đó ở tầng ngoài liệt diễm huyền lôi, máu tươi các ngươi hình thành linh tuyến, điểm giao nhau đặt lên một viên liệt diễm huyền lôi. Tần Liệt hỏi tiếp, hư hồn chi linh tiếp tục gật đầu, lấy linh hồn câu thông với Tần Liệt nói cho hắn thông qua loại phương pháp nào, mới có thể đem uy lực liệt diễm huyền lôi phóng ra trình độ lớn nhất. Rất nhanh, một cái phương án bọn nó cho rằng thích hợp, hoàn toàn đưa ngược lại đến Tần Liệt bên này. Chất liệu trong liệt diễm huyền lôi, chủ yếu là hỏa thuộc tính cùng lôi thuộc tính, cái này khiến lực lượng liệt diễm huyền lôi bột phát ra cũng là lôi điện cùng lửa. Mà lôi điện cùng lửa đều là cực kỳ cuồng bạo, sau khi nháy mắt nổ tung, uy lực hình thành quả thật là hủy diệt. Hai hư hồn chi linh này, một cái thuộc tính là lôi điện, một cái thuộc tính là hỏa, hơn nữa là thuộc tính thuần túy nhất. Không một tia tạp chất. Máu tươi của hư hồn chi linh tựa như có chỗ thần kỳ, năm đó Tu La tộc Hắc Tư Đặc muốn giúp hắn chăn nuôi hư hồn chi linh, yêu cầu duy nhất chính là máu tươi của hư hồn chi linh. Hai tiểu gia hỏa bảo hắn lấy máu tươi của hai đứa bọn nó, đến phác họa ra loại cổ trận đồ tăng phúc kia khắc vào tầng ngoài liệt diễm huyền lôi, ở từng điểm giao thoa của tia máu hai đứa bọn nó đặt liệt diễm huyền lôi. Cứ như vậy, sau khi những viên liệt diễm huyền lôi kia nổ tung, uy lực sẽ chồng chất từng lần. Thao tác như vậy, chờ liệt diễm huyền lôi nháy mắt dẫn nổ, uy lực có thể chồng chất bao nhiêu lần? Tần Liệt cuối cùng hỏi. Hai tiểu gia hỏa cùng nhau đáp lại. 3 lần, 5 lần, 7 lần, Tần Liệt sừng sốt một chút, sau đó lại cười khổ nói. Các ngươi cũng không xác định có thể tăng phúc bao nhiêu lần. Bọn nó cùng gật đầu, Tần Liệt đột nhiên trầm mặc hẳn lên, hai tiểu gia hỏa trông mong nhìn hắn. Sau một hồi, Tần Liệt gật đầu, nói. Thử chút đi, các ngươi đem máu tươi cho ta một chút. Chợt hai tiểu gia hỏa liền vẻ mặt đau thịt từ chỗ vó của bọn nó ép ra từng giọt máu tươi. Máu tươi hỏa kỳ lân, như ngọn lửa nhảy nhót ẩn chứa khí tức lửa tinh thuần, sau khi ngửi một ngụm Tần Liệt liền phát hiện máu tươi hư hồn chi linh hỏa thuộc tính, đối với hắn có dụ hoặc khủng bố. Huyết mạch Tần Liệt nhịn không được sôi trào, liệt diễm thần văn như thủy tinh vỡ, thỉnh thoảng từ trong máu tươi sôi trào lóe ra, giống như đang thúc giục Tần Liệt muốn hắn đem máu tươi của hư hồn chi linh nuốt vào. Giống như, máu tươi đến từ hư hồn chi linh hỏa thuộc tính, đối với liệt diễm huyết mạch của hắn lột xác có chỗ tốt khó có thể đánh giá. Đây là, góc truyện audio.com, một loại cảm giác theo bản năng, hư hồn chi linh lôi thuộc tính, máu tươi như các tia chớp ngưng kết bầy biện ra màu trong suốt như hổ phách rất kỳ dị. Nhưng, máu tươi đó đối với huyết mạch của Tần Liệt hiển nhiên không có hiệu quả gì. Huyết mạch của hắn chưa có bất cứ phản ứng nào, y nha, nhưng vào lúc này, hư hồn chi linh hỏa thuộc tính kia lại hướng Tần Liệt truyền đến ý niệm vui sướng. Ồ, ngươi là nói, máu tươi của ta, đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Mắt Tần Liệt hơi sáng lên, về sau, người ta có thể đổi máu lẫn nhau, như vậy đối với người ta đều có ích. Hư hồn chi linh hỏa thuộc tính hưng phấn liên tục gật đầu. Huyết mạch Tần Liệt sau khi bị Đằng Viễn tàn phá một phen tăng lên tới cấp 5, nó từ trong huyết mạch của Tần Liệt ngửi được mùi tuyệt vời có thể tăng cường nó tiến hóa. Huyết mạch tinh thuần của thần tộc liệt diễm gia tộc bên trong cũng ẩn chứa vô số thần bí, khắc hỏa diễm chân lý đủ để cho hắn say mê. Nó có thể thông qua huyết mạch Tần Liệt để hoàn thiện bản thân, do đó đẩy nhanh tốc độ lột xác. Tương tự thân là hư hồn chi linh, trong máu tươi nó cũng có thứ huyết mạch Tần Liệt cần. Máu tươi bọn họ nếu trao đổi, hai bên đều có thể đạt được ích lợi thật lớn, có thể cùng nhau tăng lên. Tốt, chờ sự việc chấm dứt, chờ ta yên ổn xuống, chúng ta có thể thử đổi máu. Trong mắt Tần Liệt bắn ra tinh quang dọa người. Hắn có dự cảm, máu tươi của hư hồn chi linh hỏa thuộc tính, đối với huyết mạch của hắn đột phá, sẽ có chỗ tốt khó có thể đánh giá. Bởi vì, hắn không nhúc nhích liền cảm nhận được huyết mạch của mình khát vọng hấp thu các giọt máu tươi hư hồn chi linh kia cỡ nào. Không, chưa đến lúc, bây giờ còn chưa đến lúc. Cố nén ham muốn đem máu tươi kia một ngụm nuốt vào, Tần Liệt không ngừng nín thở tập trung, điều chỉnh bản thân, bắt đầu lấy máu tươi hai tiểu gia hỏa cống hiến ra, để khắc cổ trận đồ có thể tăng phúc uy lực của liệt diễm huyền lôi. Ngay sau đó, hắn lại có phát hiện kinh người, chỉ thấy máu tươi của hai hư hồn chi linh, lúc ở trên hư không vẽ thế mà có thể giống với bọn nó biến thành ẩn hình hư ảo. Hắn biết mỗi một hư hồn chi linh, đều có thể chuyển biến kỳ diệu ở trong chân thật cùng hư ảo, cái này giống như là thiên phú trung tâm của bọn nó. Chỉ là hắn không ngờ máu tươi của hư hồn chi linh cũng có thể như thế. Các tia máu, rõ ràng đã ở trên không trung vẽ phác họa ra cũng rõ ràng tồn tại. Nhưng hắn dùng mắt lại không thể nhìn thấy. Hay, cái phát hiện này làm hắn vui mừng quá đỗi. Sau nửa canh giờ, một bức linh trận đồ thần diệu phức tạp do máu tươi hư hồn chi linh làm mực nước thong thả phác họa ra, hiện ra ngay tại giữa không trung gian phòng tu luyện này. Toàn bộ linh trận đồ do mấy ngàn tia máu tạo thành, nhưng ở 40 mấy điểm giao nhau mấu chốt nhất đều treo một viên liệt diễm huyền lôi. Thoạt nhìn, một bức linh trận đồ này giống như một tấm lưới đánh cá treo ở giữa không trung. Các viên liệt diễm huyền lôi kia thì là giống từng con cá lưới đánh cá bắt được theo lưới đánh cá run run, những liệt diễm huyền lôi đó cũng giống như đang giãy giụa muốn từ trong lưới đánh cá giãy thoát ra. Tần Liệt thở phào một hơi, nhìn linh trận đồ hắn hao phí tâm huyết cùng tinh thần khác trong mắt có vài phần mỏi mệt. Hư hồn chi linh hỏa thuộc tính, lôi thuộc tính, sau khi nhỏ ra máu tươi, lúc này đang liều mạng nuốt ăn. Góc truyện audio.com, linh tài hắn lấy ra ý đồ mau chóng khôi phục lại. Thông qua hai hư hồn chi linh đưa tin, hắn biết trải qua phen làm việc này, cổ trận đồ như lưới đánh cá bọc liệt diễm huyền lôi, sẽ có thể phóng ra uy lực vượt xa liệt diễm huyền lôi cùng nổ. Hắn tin tưởng một bức trận đồ lưới đánh cá này, một khi ở chủ điện của Thái Dương Thần Điện dẫn nổ tất nhiên có thể hình thành uy thế kinh thiên động địa. Có lẽ, một cánh cửa bí cảnh nọ của Thái Dương Cung ghi cổ họng các tộc cũng sẽ nháy mắt bị phá hủy. Chỉ là, một cái nan đề mới cũng theo đó hiện ra. Nên đem cổ trận đồ như lưới đánh cá này ở chủ điện dẫn nổ như thế nào? Cổ trận đồ như lưới đánh cá tia máu là máu tươi của hư hồn chi linh, cái này có thể hư ảo ẩn nấp hẳn đi. Nhưng liệt diễm huyền lôi lại không thể che giấu. Nếu làm lưới đánh cá biến thành hư vô, cổ trận đồ như lưới đánh cá trước mắt này biến mất sẽ dẫn tới 49 viên liệt diễm huyền lôi trôi nổi ở trên trời. Muốn khống chế 49 viên liệt diễm huyền lôi, làm nó dừng ở chủ điện Thái Dương Cung, cái này căn bản không thực tế. Phụ cận chủ điện Thái Dương Cung, vẫn luôn có võ giả trú đóng, bọn họ không có khả năng mắt thấy 40 mấy quả cầu kim loại nhô lên hạ xuống không áp dụng hành động. Cho dù là hắn lặng lẽ tiếp cận chủ điện cũng cần võ giả đóng ở khu đó của Thái Dương Cung không có mặt, hắn mới có thể ở dưới tình huống không ai nhìn chăm chú, đem bức cổ trận đồ do liệt diễm huyền lôi nối liền này dán tại trên tường chủ điện. Hơn nữa, hắn còn phải ở trước khi dẫn nổ nhanh chóng bước ra rời khỏi. Nếu không hắn cũng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Không dễ xử lý, hắn lại nhíu mày thật sâu, cân nhắc nên thông qua thủ đoạn nào, không dẫn lên chú ý đến bên cạnh chủ điện, còn phải tránh được tai mắt toàn bộ người chú đóng, đem nó đưa tới trên chủ điện, lại thong dong rời khỏi. Hắn vắt hết óc nghĩ, không biết qua bao lâu, phòng 7, Hoàng Nhàn, một thanh âm vang dội từ hành lang dài bên ngoài truyền đến. Đi ra, còn đang đau đầu vì tiếp cận chủ điện như thế nào, tinh thần Tần Liệt có chút hoảng hốt, nhất thời chưa phản ứng lại. Thẳng đến cửa đá truyền đến tiếng gõ không kiên nhẫn, hắn mới ý thức được thân phận của hắn hiện nay chính là Hoàng Nhàn. Đến đây, hắn vội vàng đáp lại, thoáng sửa sang lại quần áo một chút, nhìn một chút tướng mạo của mình, sau khi cảm thấy không có vấn đề gì lớn, hắn vội đẩy cửa đi ra ngoài. Lưu Phong, Triệu Dã, Vương Hồ, ngoài hành lang dài, một chấp sự Thái Dương Cung cầm trong tay sổ điểm danh, đang lớn tiếng thét to. Nhưng, trừ cửa phòng chỗ Tần Liệt mở ra, cửa phòng còn lại đều đóng chặt. Chấp sự kia lại hò hét một lát, sau khi phát hiện vẫn là không ai thò đầu, hắn thở dài một hơi, tầm mắt tụ tập đến trên người Tần Liệt nói. Xem ra một khu này chỉ có ngươi còn sống. Tần Liệt toát ra nét đau buồn, cúi đầu chưa trả lời. An đại nhân hạ đạt mệnh lệnh, ở trước khi trời tối, chúng ta sẽ một lần nữa tổ chức vũ lực tấn công ám ảnh tộc. Bởi vì lúc trước tổn thất thảm trọng, các huynh đệ vốn trông coi nhà tù, sẽ bị triệu tập ra tác chiến. Mà các ngươi, tuy sống sót, lại ai cũng tiêu hao lực lượng cực lớn, trong thời gian ngắn không thể phát huy ra thực lực, cho nên các ngươi sẽ thay thế huynh đệ trông coi nhà tù thay bọn họ trông coi nhà tù một bên đó. Cách chương.